Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa hôm nay chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Gần đây, trong loạt bài về những người nữ trong Kinh Thánh, chúng tôi đã trình bày 5 bài về bà Ruth, là nàng dâu ngoan hiền, có tình thương đối với mẹ chồng. Qua các bài học đó, chúng ta thấy tuy Ruth là người Moab, tức không phải tuyển dân của Chúa, nhưng bà có đời sống và tâm tính thật cao đẹp. Chính vì thế, bà được Chúa chọn và dùng trong chương trình kỳ diệu của Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ học phần rất lý thú trong câu chuyện về bà Ruth. Câu hỏi thứ 17 cho bài học về bà Ruth như sau. Xin đọc sách Ruth chương 3 câu 1 đến câu 4 và cho biết tại sao bà Naomi dặn bảo Ruth những điều như vậy. Kinh Thánh ghi, Naomi, mẹ chồng của Ruth nói với nàng, con gái của mẹ, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân để con được hạnh phúc. Bô-ô, người có các tớ gái mà con đã đi theo mót lúa, chẳng phải là bà con của chúng ta sao? Tối nay, ông ấy sẽ đi sảy lúa mạch ở sân đạp lúa. Vậy, con hãy tắm rửa sức dầu thơm và mặc quần áo tốt nhất rồi đi xuống sân đạp lúa. Nhưng đừng để ông ấy thấy cho đến khi ông ăn uống xong. Khi ông ấy đi ngủ, hãy để ý xem ông nằm nơi nào, rồi đến dở mền dưới chân ông và nằm xuống. Chính ông sẽ nói điều gì con phải làm. Trích Ruth chương 3 câu 1 đến câu 4 theo bản hiệu đính. Như chúng ta đã biết, Ruth sống với mẹ chồng và đi mót lúa trong ruộng của ông Bô-ô cho đến hết mùa gặt để nuôi mẹ và chính mình. Bà Naomi biết ông Bô-ô là bà con của chồng bà, và theo luật thời đó, ông có thể giúp gia đình bà khỏi bị tuyệt tự, vì con trai của vợ chồng ông bà đã chết mà không có con. Vì vậy, bà Naomi nói với Ruth, con gái của mẹ, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân để con được hạnh phúc. Câu nói của bà Naomi có lẽ quen thuộc đối với chúng ta, vì phong tục người Do Thái ngày xưa cũng tương tự như người Việt chúng ta. Các bậc cha mẹ phải lo xây dựng gia đình cho con cái. Lắm khi cha mẹ bàn tính sắp xếp với nhau trong việc cưới vợ gả chồng cho con. Sau khi nói phải lo cho Ruth một chỗ yên thân, bà Naomi chỉ cho Ruth cách làm thế nào để bày tỏ ý nguyện của bà cho ông Bô-ô biết. Bà nói, tối nay, ông Bô-ô sẽ đi sảy lúa mạch ở sân đạp lúa. Vậy con hãy tắm rửa sức dầu thơm và mặc quần áo tốt nhất rồi đi xuống sân đạp lúa. Nhưng đừng để cho ông ấy thấy cho đến khi ông ăn uống xong. Khi ông ấy đi ngủ, hãy để ý xem ông nằm nơi nào, rồi đến dở mền dưới chân ông và nằm xuống. Chính ông sẽ nói điều gì con phải làm. Nghe qua những lời này, chúng ta thấy như bà Naomi bảo con dâu làm điều không nên làm. dở mền của một người đàn ông xa lạ đang nằm ngủ, rồi nằm nơi chân người đó. Hành động này có thể khiến Ruter bị hiểu lầm, chê cười và bị mang tiếng là không đứng đắn. Thật ra, bà Naomi biết rõ phong tục của dân tộc mình nên mới bảo Ruter làm như vậy. Đây là điều mang ý nghĩa rõ ràng và được xã hội Do Thái chấp nhận. Việc Naomi bảo Ruter làm hàm ý nói với ông Bo-ô rằng: "Tôi biết ông là bà con với gia đình chồng tôi, nên xin ông cưới tôi để cứu gia đình chồng tôi khỏi tuyệt tự." Bây giờ đến câu hỏi thứ 18 trong bài học về Ruter. Câu hỏi thứ 18. Theo sách Ruter chương 3 câu 5, nàng Ruter đã trả lời thế nào trước điều mẹ chồng dặn bảo? Câu kinh thánh đó ghi vắn tắt: nàng thưa rằng, con sẽ làm theo mọi điều mẹ dặn. Lời đáp ngắn ngủi này nói lên tấm lòng thuận phục của Ruter đối với người mẹ chồng già yếu cô đơn. Bà Naomi giao cho nàng một việc khó. Ruter không phải là người Do Thái, nàng không biết và có thể không chấp nhận luật lệ này. Hơn nữa, làm theo lời bà dạy bảo có thể tổn hại đến danh dự của nàng. Dù vậy, Ruter không thắc mắc, cũng không đặt một nghi vấn nào, nhưng sẵn sàng vâng lời. Không chút ngần ngại, nàng trả lời thật ngọt ngào: con sẽ làm theo mọi điều mẹ dặn. Thưa quý vị, lòng khiêm nhường và vâng phục mẹ chồng của Ruter đã khiến nàng được Chúa chọn để ban đặc ân lớn lao. Lời Chúa trong Kinh Thánh khuyên dạy con cái phải vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Nhưng trong thực tế, biết bao nhiêu người con cãi lời cha mẹ để rồi lầm lỡ và đời sống hư hỏng. Khi còn nhỏ, còn sống dưới sự bảo bọc của cha mẹ, chúng ta dễ vâng theo lời cha mẹ dạy bảo. Nhưng khi đã khôn lớn, đã tự lập, lời khuyên của cha mẹ chúng ta thường không quan tâm mà cũng không muốn vâng theo. Tác giả sách Châm ngôn dạy như sau: hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, chớ bỏ phép tắc của mẹ con, vì ấy sẽ như một dây hoa trên đầu con, giống như những vòng đeo quanh cổ của con. Trích sách Châm ngôn chương 1 câu 8 và 9. Vâng lời cha mẹ khi đã có gia đình hay đã tự lập là điều khó. Nhưng phải vâng theo lời dạy bảo của cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ là điều còn khó hơn. Nhưng nàng Ruter trong trường hợp này đã vâng lời mẹ chồng một cách vui vẻ, sẵn sàng. Đây là gương sáng chúng ta cần noi theo. Dù biết con cái phải vâng lời cha mẹ, chúng ta chỉ thường vâng lời khi cha mẹ nói những điều hợp với ý mình. Khi cha mẹ dạy bảo điều gì trái ý mình, chúng ta không muốn vâng theo, mà còn lý luận hay cãi lại cha mẹ nữa. Là môn đồ thật của Chúa, là người kính yêu Chúa, chúng ta cần cẩn thận lắng nghe lời cha mẹ dạy bảo, vì có thể là Chúa đang dùng cha mẹ để bày tỏ ý của Ngài cho chúng ta. Khi cha mẹ đã cao tuổi, chúng ta cũng không nên xem thường lời khuyên dạy của cha mẹ. Tác giả sách Châm ngôn khuyên như sau: hãy nghe lời cha đã sinh ra con, đừng khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. Trích sách Châm ngôn chương 23 câu 22. Và câu hỏi cuối cùng trong bài học hôm nay, câu hỏi thứ 19. Xin đọc sách Ruter chương 3 câu 6 đến 13 và cho biết khi Ruter làm theo lời dạy của mẹ chồng, điều gì đã xảy ra? Kinh Thánh ghi: vậy nàng đi xuống sân đập lúa và làm theo mọi điều mẹ chồng mình đã dặn. Khi ăn uống xong, trong lòng khoan khoái, Bo-ô đến nằm bên đống lúa mạch. Ruter đi nhẹ nhẹ đến, dở mền dưới chân ông và nằm xuống. Nửa đêm, bố Ô giật mình trở giấc thì thấy một phụ nữ nằm dưới chân mình. Bố Ô hỏi, cô là ai? Nàng đáp, con là Router, tớ gái ông. Xin ông đắp mền trên tớ gái ông, vì ông có quyền chuộc sản nghiệp con. Ông trả lời, này con gái ta, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con. Việc hiếu nghĩa của con làm lần này còn lớn hơn lần trước, vì con chẳng chạy theo những gã trai trẻ, vô luận nghèo hay giàu. Vậy bây giờ, hỡi con gái ta, đừng sợ gì cả, ta sẽ làm cho con mọi điều con xin. Vì cả dân chúng trong thành ta đều biết con là một phụ nữ đức hạnh. Thật, ta có quyền chuộc sản nghiệp con lại, nhưng có một người bà con khác gần hơn ta. Hãy ở lại đêm nay, sáng mai nếu ông ấy muốn chuộc sản nghiệp con lại thì tốt, hãy để ông ấy làm việc đó. Nhưng nếu ông ấy không muốn chuộc sản nghiệp con lại, thì ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề rằng ta chắc chắn sẽ chuộc sản nghiệp con lại. Hãy ngủ lại đây cho đến sáng. Qua những câu kinh thánh này chúng ta thấy nàng Router không những hứa vâng lời mẹ chồng, nhưng cũng đã làm theo đúng mọi điều bà dặn bảo. Qua những câu kinh thánh vừa đọc chúng ta thấy, đang ngủ nửa đêm ông Bô-ô thấy có một phụ nữ nằm dưới chân mình. Ông hỏi cô là ai? Router đáp, con là Router, tớ gái ông. Xin ông đắp mền trên tớ gái ông, vì ông có quyền chuộc sản nghiệp con. Là người Do Thái, ông Bô-ô hiểu ngay ý nghĩa việc làm của Router và điều nàng cầu xin. Đó là xin ông cưới nàng làm vợ để chuộc sản nghiệp của gia đình người chồng đã chết. Vì vậy, Bô-ô không tiếc lời khen Router. Ông khen nàng hiếu thảo, sẵn sàng vâng lời mẹ chồng, đến với ông để xin giúp, chứ không chạy theo những người đàn ông trẻ. Ông Bô-ô nói, việc hiếu nghĩa con làm lần này còn lớn hơn lần trước. Hàm ý rằng, việc Router đến nằm dưới chân ông để xin giúp gia đình chồng là điều quan trọng và đáng khen ngợi hơn việc nàng từ bỏ quê hương đến Bethlehem và đi móc lúa từng ngày để nuôi mẹ chồng. Cảm động trước lòng hiếu thảo của Router, ông Bô-ô hứa sẽ giúp. Ông nói, vậy bây giờ hỡi con gái ta, đừng sợ gì cả, ta sẽ làm cho con mọi điều con xin. Vì cả dân chúng trong thành ta đều biết con là một phụ nữ đức hạnh. Và thật vậy, nàng Router đã hy sinh danh dự để đem lại lợi ích cho gia đình chồng. Nàng đã làm điều cần làm để cứu gia đình chồng mà không nghĩ đến danh dự của riêng mình. Lòng vâng phục và lòng hy sinh của Router là điều chúng ta cần học hỏi và bắt chước. Với bản tính ích kỷ, khi ai nhờ giúp việc gì, chúng ta thường không muốn giúp nhưng tìm cách thoái thác. Hy sinh giúp người khác là điều khó, nhưng đây là điều Chúa muốn nhìn thấy trong đời sống của chúng ta, những người đã tin nhận Ngài. Lời Chúa dạy, mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Thư Philip chương 2 câu 4. Thưa quý thính giả, bài học về bà Router đến đây xin tạm ngưng. Trong bài học kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những chi tiết khác về đời sống người phụ nữ đặc biệt này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.